This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bạn giữ rằng sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ, tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế thị trường cùng Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Không biết là hôm nay Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh khỏe Hoàng Tính?
Cũng rất là ok. Ngày hôm nay thì cái bầu trời cũng rất là đẹp nhưng mà rất là lạnh. Từ từ chúng ta sẽ thấy lấy cái lạnh sau Noel rồi bắt đầu là chúng ta thấy là cái lạnh lớn đến chúng ta rất là nhiều. Thêm cái lễ nữa thì chắc có lẽ cái lạnh cũng sẽ tăng thêm chút đỉnh nữa, phải không bạn?
Dạ, yeah, đúng rồi. Càng về tháng 1 rồi lạnh lên tháng 2, tháng 3 rồi xuống từ từ ha, tháng 4 xuống. Mà cũng may mắn là mình ở tiểu bang Texas thì mình chịu lạnh chỉ có hơn 3 tháng thôi quý vị. Nhưng mà tiểu bang vùng Đông Bắc thì họ đến 6 tháng lần. Cũng rất là mệt. Tiểu Dũng thường nói vì cái tuổi mà về hưu đó, thì vị nên tìm một cái nơi nào mà chúng ta cảm thấy cái activity, cái sinh hoạt của vị nó ngoài trời nhiều hơn. Tại vì mình thấy rằng mình ở trong nhà, mình phí đi rất là nhiều cái thời, gọi là cái thời tuổi, cái gì? Cái thời gian của mình hả anh Hoàng Tính? Ví dụ như bây giờ mình già rồi, cái mình dù 60 rồi, mình lạnh mình không muốn ra đường nữa, mà mỗi năm như vậy ở Texas mình mất hết 3 tháng ở trong nhà em dòng phí quá đi đúng không? Nên mình tìm cái chỗ nào ấm ấm mình ra đường, mình trồng cây dòng thì cái tuổi già nhất là mình được hưởng thụ dài ra những cái năm tháng đời của mình, rồi chưa kể là mình được khỏe hơn nữa, phải không? Anh Hoàng Tính không biết anh có dự định đi về hưu ở tiểu bang nào không?
Chưa biết các bạn, chắc có lẽ là mình ở đâu ở đó trước đi, phải không? Thời thế cái lúc đó thì mình mới tính được trước. Đôi khi người ta nói là tính trước bước không rời là vậy bạn.
Khi có cái kế hoạch trước cũng hay với anh. Mình kế hoạch trước cũng rất là tốt đó. Nói gì thôi, ông giấu ngoài, sợ đi theo hay sao. Well, cái thứ bị buổi sáng ngày hôm nay thì được khoáng có số màu xanh, có một số màu đỏ. Mà Tiến Dũng nghĩ rằng tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, nếu quý vị hỏi rằng đầu năm 2024 thì nó có khả quan hay không, Dũng xin trả lời thẳng một câu là không. Cái lý do đơn giản vì hiện tại bây giờ thời bình nó không có trong cái tầm tay của mình nữa, mà chúng ta sẽ đi vào những cái cuộc chiến mà không biết rằng có thể là chuyển qua cái thế giới gọi là cuộc chiến để tam hay không. Thật sự là như vậy, mình không biết. Nhưng mà Tiến Dũng có thể mở cái cửa cho vị thấy như thế này, là thứ nhất là quý vị nhớ ngày hôm qua Dũng gửi là Hoa Kỳ đã gửi lính qua để mà chặn đứng những cái cuộc tấn công từ những cái nhóm gọi là Luchi gì đó. Thì cái nhóm này nó tấn công vào những chiến tàu hàng thì Hoa Kỳ đi qua, thì khi mà gửi lính qua rồi những cái người bảo vệ những chiến tàu đó thì đã bị mít lòng với lại Iran rồi. Tại vì Iran đã support những cái group này. Và bây giờ Hoa Kỳ qua, giống như là cái chuyện không phải chuyện của anh mà sao anh xen vào, là cái điều thứ nhất. Thứ hai nữa thì Hoa Kỳ không biết rằng có đáp ứng kịp khi mà Trung Quốc tấn công Taiwan hay không. Bởi vì cũng nhớ là từ lúc mà khoảng vài tuần trước ông Tập Cận Bình đi qua đây thì có đã gửi một cái lời rất là thẳng thắn, không cần phải úp mở nữa, là chúng tôi sẽ gọi là reunite, tức là kéo Đài Loan lại chung với chúng tôi. Tức là ước trong cái đầu là cái giấc mơ của ông là thu tóm Đài Loan. Và sáng hôm nay ông đã lên đài truyền thông của bên Bắc Kinh, ông cũng la làng ông xong rồi. Thì nếu mà trường hợp Trung Quốc mà tấn công Đài Loan thì liệu Hoa Kỳ có trở tay kịp để mà giúp Đài Loan hay không? Cái câu đó thật sự là tôi thấy là rất là khó, cái việc Hoa Kỳ dướng vào những cuộc chiến như là bên Israel, rồi bên bên Nga, rồi ngay cả hay là Ukraine đó, rồi bây giờ bên chiếc tàu bảo vệ những chiếc tàu hàng, bây giờ thêm cái vụ của Bắc Kinh nữa thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ overloaded. Và tình hình đó thì chắc chắn về đầu năm 2024 thì sẽ không tốt. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên 46 điểm, 37.591 điểm. Nasdaq thì giảm 17 điểm, 15.056 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, 4.772 điểm. Dầu thô thì giảm 59 xu, hiện tại là 74.98 đồng cho một thùng dầu thô. Vàng lên 19.59 đồng, hiện tại là 2.089 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất thì không thay đổi, 15 năm thì là khoảng 6.42, 30 năm là 7.09. Vàng ở Việt Nam mua vào bán ra rất là cao, kính thưa quý vị. Mua vào là 77.800.000 đồng trong lượng, bán ra 79.550.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin rất buồn cho tiểu bang California. Quý vị biết rằng tiểu bang này là một trong những tiểu bang thiếu tiền điều hành cho cái tiểu bang của mình. Như không nhớ là bao nhiêu tỷ á. Hiện tại bây giờ họ thiếu đến 6 tỷ hay 60 tỷ, con số này cũng không có để ý đến là bao nhiêu. Nhưng mà họ thiếu rất là nhiều tiền. Và cái suy nghĩ của họ, họ nghĩ rằng nếu mà tăng lương lên, hay là những cái nhà đầu tư, những cái ông chủ trả lương cao lên cho người dân hay là cho người nhân viên, thì chắc chắn cái tiểu bang đó sẽ giảm đi một phần nào về cái sự mà lệ thuộc vào tiểu bang từ những người mà gọi là không đủ income. Vì điều đó nhàn như là không đủ tiền thì chính phủ sẽ tài trợ cái đó, thì tiểu bang California là một trong những tiểu bang gọi là phải chi rất nhiều tiền. Tại vì ở đây cái gì cũng mắc hết, đồ ăn mắc, nhà cửa mắc, everything so expensive ở tiểu bang California. Và họ nói rằng khi lên lương như vậy thì chắc chắn nó sẽ giảm bớt đi cái sự mà lệ thuộc vào chính phủ. Và họ đã lên lương 30%, chính xác hơn là từ 16 đồng hiện tại minimum wage. Đầu năm tức là còn vài ngày nữa thôi đó, là cái tiền này sẽ lên thành 20 đồng. Không biết anh làm ngành nghề gì, anh phải được trả 20 đồng một giờ là tiền lương tối thiểu ở tiểu bang California. Khi mà nhận được cái thông tin này, thì Pizza Hut là một trong những cái chuỗi nhà hàng gọi là fast food đó, là phải lay off nhân viên đầu tiên, 1.200 nhân viên. Một cái sự gọi là tính già quá non. Họ tưởng rằng họ sẽ giúp đỡ cho người ta, mà cuối cùng bây giờ người ta không có việc làm luôn, các quý vị. 1.200 nhân viên delivery pizza của Pizza Hut đã bị thôi việc ngay ngày hôm qua, bởi vì không có đủ khả năng để trả 20 đồng một giờ cho người này, và Pizza Hut đã đuổi những người này, tức là cho thôi việc. Và kể từ đầu năm 2024, quý vị đến California mà mua Pizza Hut là chúng ta phải sử dụng những cái công ty giao hàng khác như là DoorDash, Grubhub hoặc là Uber Eats. Đây là những cái công ty có thể vận chuyển hay là đem đồ đăng đến cho quý vị, chứ không phải là cái người mà chạy xe của Pizza Hut nữa. Rất là buồn ha. Và California sẽ nói rằng không phải năm nay đâu, mà khoảng 10 năm tới đây cái tiền lương sẽ là lên 25 đồng cho mỗi giờ, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái đồ giả. Sau khi mà ở Cincinnati, hải quan ở đây đã chặn bắt được một cái kiện hàng. Họ cho biết rằng chưa bao giờ mà hàng giả Trung Quốc nó lùa vào Hoa Kỳ. Khi mà Hoa Kỳ cấm vận thì Trung Quốc tìm những cái đường khác để chuyển hàng vào Hoa Kỳ, và đặc biệt hàng giả. Cảnh sát hải quan ở đây đó, họ cho biết rằng cái số lượng trong vòng một thời gian một ngày, họ randomly, tức là họ ví như kiện hàng nó chạy qua, họ chỉ cần hất thùng xuống họ xét thì 11 cái thùng là hết 11 thùng có đồ giả trong đó rồi. Họ nói là wow, họ không ngờ tưởng tượng được lượng. Và những cái thùng 11 cái shipment này họ chặn lại, họ coi đó là nó có đến từ Ấn Độ, đến từ Trung Quốc và đến từ Indonesia. Họ cho biết rằng tất cả những đồ giả này có xuất xứ từ China, nhưng mà rất là khôn, họ sẽ gửi đi những cái quốc gia khác, từ quốc gia khác gửi vào Mỹ thì nó ít bị để ý hơn với những cái mặt hàng mà từ Trung Quốc gửi direct đến Mỹ. Chẳng hạn như Trung Quốc họ ship đồ giả vào Việt Nam, Việt Nam đóng gói xong gửi về Mỹ, thì Mỹ họ sẽ coi hải quan Mỹ nó đồ Việt Nam hả, cái quốc gia này cũng ok đó. Thì đôi khi chúng ta bởi vì một cái lợi nhuận nho nhỏ mà chúng ta làm mất đi giá trị của một quốc gia, cái điều đó cũng rất là quan trọng. Sau khi mà những cái mặt hàng này đó bị phát hiện ra đồ giả đó. Không biết là Ấn Độ và Indonesia có cái lời nói vậy không, nhưng mà họ khôn chút thì anh nghĩ rằng nếu mà cứ nhận đồ giả Trung Quốc mà gửi vào Mỹ như vậy đó, thì phải nói rằng sau này đồ của họ cũng sẽ bị xét giống như vậy, cái vị. Và những mặt hàng nào, hàng gì chẳng hạn như là những cái vòng đeo tay hiệu Gucci nè, hiệu của Cartier nè, chứ là nhớ cái dòng mà có những cái con ốc mà xung quanh đó, ốc cái cruise ốc vít đó xung quanh đó, nó khoảng những cả chục ngàn một cái như vậy đó, nhưng mà đồ giả này bán chỉ 1,5-2,000 thôi. Cũng một cái Cartier.com, thí dụ như thí dụ mình đi vào cái website đi, à họ nói rằng những cái đồ giả này bán rất nhiều trên những cái trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Vì cẩn thận nha, thí dụ vào đang đánh vào Facebook, thí dụ đánh lên Facebook vô thấy à có cái mặt hàng của Cartier.com bán cái dòng này 10,000 còn có 2,000 thôi, rẻ quá, mà rõ ràng mình không thể nào bị lừa được. Thì vì Cartier.com là một cái thương hiệu lớn về thời trang thì đâu không làm sao mà giả được. Mở cái website đó ra thì ôi đồ hoàn toàn đồ thiệt hết. Thì Trung Quốc họ copy rất là hay, họ copy, họ gọi là duplicate lại cái website của Cartier. Quý vị thử nha, quý vị right click một cái website nào, right click rồi mở ra cái source, chúng ta coi là những cái coding của nó, Java script là đánh được hết luôn, học được hết, làm được hết, copy. Thì cái chữ Cartier.com trong đó có một dấu chấm, dấu phẩy, mình không biết, nó giống như nó thay một cái domain rồi, tức cái domain này nó hoàn toàn khác rồi. Chúng ta chỉ cần create một cái domain, thế hạn như là tiendung.com, và đó chúng ta thấy hình tiếng dụng là ồ đây là website thiệt của tôi, tiếng dụng đó còn, thí dụ nha. Nhưng mà một người đó giả là tiếng dụng hay là tiếng chấm cái dụng.com thì cái dấu chấm đó nó làm thay đổi được cái domain đó, không phải là của Cartier, không phải tiếng dụng nữa, nhưng của một người thứ hai khác. Thì chúng ta vào như Michael Kors, Versace, Christian Dior, Fendi, vân những cái website đó mà thấy đồ rẻ rẻ đó là đồ giả hết. Và hải quan cho biết rằng đồ này nó bán cái trị giá 11 cái kiện hàng họ quăng ra họ kiểm tra đó, đồ giả nó trị giá gần 7 triệu Mỹ Kim, chính xác là 6 triệu 900 ngàn. Và người Mỹ cứ bị lừa như vậy, và người Việt Nam cũng nhiều nữa, thà rằng đeo đồ giả rồi nhìn nó giống thiệt quá đi mà trả hơi mắc chút cũng tội, cho quý vị nên cẩn thận cái đó. Giúp mua đồ giả là những khác nào chúng ta giúp cho những cái người gian dối như vậy tiếp tục gọi là bành trướng mạnh hơn ha. Bản tin kế tiếp thì nói chuyện có liên quan đến nhà cửa, quý vị. Tháng 10 vừa rồi là nhà lên cao kỷ lục, lên rất là nhiều cái tiểu bang mà lên đến khoảng 8.1%. Cái giá trị nhà vẫn tiếp tục lên, quý vị. Trong khi đó thì giá tiền lời, phần lời cũng lên nữa, nên làm cho cái sự làm chủ một căn nhà của người dân Mỹ hiện tại bây giờ cũng là một giấc mơ, phải là giấc mơ Mỹ nữa mà giấc mơ của người Mỹ nha. Chứ vậy người Việt cứ ra bây giờ giấc mơ Mỹ, nhưng mà cái American Dream bây giờ không còn nữa. American Dream là họ muốn có an cơ lạc nghiệp, có một cái nhà, bây giờ cái American Dream nó rất là xa vời. Những cái nhà mà họ cho biết rằng theo cái quốc gia về index á, National Index, thì cho biết rằng những cái nhà mà mắc lên tiền cao mà gọi là record hiện tại giờ như là thành phố Miami, Atlanta, Chicago, Boston, Detroit, Charlotte, New York, Cleveland, đó là những cái thành phố mà nhà cửa lên rất là cao, như là San Diego cũng vậy, và New York là hai cái thành phố này cũng rất là cao. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay là bản tin mà Dũng cho rằng tâm đắc nhất, nói về giáo dục con em mình về tiền bạc. Thì Dũng gửi cái thông tin này cũng một vài lần rồi, nhưng mà ngày hôm nay có rất nhiều người Mỹ đang nằm trong tình trạng tài chính khó khăn. Họ đã thay đổi cái cách tiêu xài của họ, nó gọi là spending habit, habit change, thay đổi. Và nếu mà thay đổi như vậy thì chắc chắn ảnh hưởng đến con cái của mình. Và họ ta nói là có nên, nó gọi là nên sharing, tức là chia sẻ về cái tình trạng khó khăn tài chính của mình với con cái mình hay không. Câu trả lời yes và no. No là như thế nào? Bởi vì những đứa trẻ mà 6 tuổi trở xuống đó, nó không có khái niệm về tiền bạc. Hay là chính xác hơn là chúng nhìn về một cái thế giới về một chiều thôi. Tức là cái one dimension, ngó thẳng. Thí dụ như đứa con mình dưới 6 tuổi đi chơi, gặp đồ chơi nó xinh, mình giải thích cỡ nào nó không biết. I don't care. I love that toy. You have to buy for me. Còn giàu nghèo vậy, I don't care. Nó không biết. Nó là nghèo giàu là gì, nghèo là gì, tiền là gì. Nó không biết tiền mà. Mua cái đó cho con là mình phải mua, hay là mình giải thích cách nào cuối cùng nó mua thì cái chuyện của quý vị. Nhưng mà nói về 6 tuổi trở xuống thì chúng ta không nên giáo dục nó hoặc là không giải thích nhiều cũng vậy thôi, nói cho nhiều cũng vậy thôi. Nhưng với cái trường hợp trẻ em mà trường tiểu học và trung học trở lên thì chúng ta từ tiểu học trở lên thì chúng ta nên giải thích cho nó hiểu. Và họ nói rằng tụi những đứa trẻ này cái đầu óc nó rất là nhạy cảm, một khi thấy cha mẹ thí dụ như bây giờ trước đây mua thịt tôm rồi nhiều, bây giờ không mua nhiều thì tụi nó cảm thấy rằng wow, cái tình hình tài chính gia đình mình đang vào lúc khó khăn. Nhưng mà cái sự đòi hỏi của tụi trẻ nó không bao giờ ngừng ở đó hết, nó biết khó khăn nhưng mà tôi vẫn cần cái mặt hàng đó, cái nhu cầu vẫn cần. Thì như vậy, thưa quý vị, rồi ông này ông đã giải thích, cái nhà tâm lý học này cũng đã giải thích ra giống như ông đã chia sẻ về trước đây, tức là khi con em của mình chia sẻ cho nó, mặc dầu chúng ta đang nằm trên con đường really bad thumb road, tức là con đường rất là gồ ghề, nhưng mà con em mình nói mẹ ơi, cái phone iPhone 15 mới ra con muốn mua, thì chúng ta thay vì từ chối hay có khả năng hay là không đủ khả năng hay là không có khả năng at all, thì dường như chúng ta nói cái phone nó dùng 1.000 đô đi mà mẹ có chỉ 700 thôi, con ráng cố gắng đi làm 300 nữa để hùng với mẹ mua cái phone đó cho con, hay là bố mẹ mua cái phone đó cho con, ok. Nhưng mà tùy cái nhu cầu thiết yếu, còn ngoài ra không quan trọng thì mình giải thích cho nó hiểu. Thí dụ như mua một món hàng cho con em mình cố gắng tập cho nó save money. Cái điều này họ nói rằng nó gọi là cái serve them through the life, tức là giúp cho nó suốt cuộc đời nó sẽ làm như vậy. Nó thấy là đây là những cái vấn đề mà cần làm để đạt được mục đích. Thí dụ như cái phone 1.000 nó đưa 300. Điều thứ nhất là nó có một cái ý thức về phải làm cực khổ mới mua được cái phone, mặc dầu không phải là trả 100%, chỉ có 30% thôi. Sau này con em mình muốn đòi hỏi một điều gì đó, nó biết rằng muốn mua cái đó mình phải làm mới có cái đó, thì cái sự hạn chế đòi hỏi nó hạn chế lại, đúng không? Quý vị hiểu được không? Muốn mua một cái xe 10.000 mình phải có 3.000, mình phải đi làm có 3.000 thôi, bỏ luôn, không đòi hỏi nữa, vì muốn mua phải đi làm có 3.000 khó quá. Cái điều thứ nhất. Thứ hai, khi mà chúng nó ý thức được là cái phone này tôi có 300, cái sự đổ mồ hôi của tôi có trong đây, nên nó coi trọng hơn là cái phone 100% free. Cái gì mà chúng ta thấy nó xài free đó, cái gì tâm lý mà vào một cái chỗ nào free chúng ta xài cho nó đã, hoặc dù chúng ta không biết rằng cái đó người sau này sẽ gánh chịu, xài cho nó đã, thì cái đó là nghĩ rằng rất là hay. Chúng ta tạo cơ hội cho con em mình biết giá trị và biết đòi hỏi một cái chỗ nào nên đòi hỏi, chỗ nào nên ngừng lại, kính thưa quý vị. Nên hy vọng là trong tương lai quý vị có thể áp dụng điều này để giúp cho con em mình có một cái ý thức, khái niệm về tiền bạc và tiêu xài. Xin trở lại phần tính.
Đúng vậy, thưa quý vị, như là từ bạn Tiến Dũng, trong cái vấn đề giáo dục con cái không phải giáo dục một ngày một bữa, giáo dục chúng ta là giáo dục suốt cả cái cuộc đời, suốt cả lúc nào mà chúng ta gặp con em của chúng ta, làm sao để chúng ta thấy được là cái tầm giá trị, chúng ta phải thực hành cái giá trị của cái tiết kiệm nó đầu tiên thì con em của chúng ta mới có thể bắt chước được. Đôi khi cũng vì cái quan niệm rằng là cha mẹ chưa có thôi, bây giờ có vậy thôi, giờ con sắm đi cho nó tốt ha, mình không có mình để cho con em mình có cũng là tốt, nhưng mà nếu mà quý vị sắm, quý vị cũng phải nên áp dụng những cái phương pháp giống như là Tiến Dũng vừa mới nêu lên, phải không? Để cho các em ý thức được cái vấn đề mua và sắm những cái thứ gì cần thiết, và muốn mua cái đó thì chúng ta phải nỗ lực như thế nào để chúng ta có đồng tiền để mà chúng ta có thể mua cái món vật đó. Nhưng mà quý vị nhớ nha, mua đồ thiệt nha, đừng mua đồ giả giống như đồ giả của Trung Cộng thì cũng là mệt nữa nha, thưa quý vị. Mà đồ giả của Trung Cộng thì bây giờ mới gọi là wow, hàng hà sa số, không biết ở đâu mà lường trước được. Thành thử ra đó cũng là một trong những cái điều khó khăn của chúng ta khi mà chúng ta mua những cái loại đồ mà mình cảm thấy đó là cái đồ thiệt, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, chính xác là như vậy. Chúng ta mua đồ giả chẳng khác là chúng ta giúp cho Trung Cộng gọi là hổ mọc thêm cánh đó, thưa quý vị. Hiện tại giờ họ muốn chết rồi, người ta mua đồ giả họ là chúng ta cứu họ sống lại, nên chúng ta nên không nên mua những cái đồ giả của Trung Cộng. Thật sự chúng ta muốn lắm thì đáng xem tiền mua đồ thiệt nha. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không mà chúc bạn Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn các bạn Tiến Dũng đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chúc bạn một ngày an lành, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chúc quý vị sức khỏe và bình an trong cái công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.